Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Tôi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay với một cái lời mở đầu trong một cái email nhận được từ người trưởng biện lý của chúng ta, ông Jeff Rosen. Và tôi nghĩ cái câu nói này của ông nó hợp với tất cả những gì những người luật sư như chúng tôi trải qua. Ông nói rằng là có những lần công việc của ông là một người trưởng biện lý có thể là ngọt ngào, có thể là cay đắng. Và ông nói rằng là chỉ trong một vài tuần thôi, ông đã có những cái kinh nghiệm, những sự ảnh hưởng của những cái sự gọi là xảy ra trong công việc của ông ta về những việc liên quan đến những hình sự. Mà hình sự đây là những hình sự xảy ra đối với những con trẻ của chúng ta. Ông nói rằng là ông cũng đã phải giải quyết một vài cái hồ sơ và ông đạt được cái kết quả là nạn nhân của những người gia đình này đã có được một cái cơ hội để tìm được sự công bằng và pháp lý trong cuộc sống của họ. Cái lời nói này của tôi nói để cho quý vị biết rằng là cuộc sống của chúng ta ở đây và có lẽ ở những quốc gia khác nó không khác nhau, nó chỉ khác là cái môi trường mà các con trẻ của chúng ta lớn lên và sống như thế nào. Cùng một lúc như vậy, sáng ngày thì nghe được cái tin trên radio là một người ở bên Florida đã giết 17 đứa trẻ ở trong một trường học, là một cuộc giết người khủng khiếp nhất của lịch sử nước quốc gia Hoa Kỳ. Mà quý vị biết cái người này chỉ mới có 25 tuổi hay thôi. Tôi không nhớ là 23 hay 25. Nhưng mà cậu ta phải chấp nhận cái lỗi này cậu ấy làm, bởi vì nếu cậu ấy không chấp nhận thì cậu sẽ bị xử tử đối với luật ở tiểu bang đó. Và nếu cậu chấp nhận thì cậu sẽ được có cơ hội còn sống và ở trong nhà giam suốt cuộc đời của họ, của cậu ấy. Nghe đến những cái tin tức này tôi rất là buồn. Buồn là bởi vì có lẽ cái tuổi trẻ của cái cậu này không còn nữa, và cái tương lai của cậu này có lẽ cũng không còn nữa, vì cậu ấy phải sống ở trong bốn vách tường trong tù suốt cuộc đời của cậu còn lại, có thể là 60 năm, có thể là 50 năm, mà có thể ít hơn tùy theo. Nhưng mà cái buồn của tôi là một trong những cái hồ sơ mà ông trưởng biện lý của chúng ta đã đạt được trong tuần này nó liên quan đến một người phụ nữ mà bà dùng cái nhà đẹp của bà để dụ dỗ những người trẻ tuổi tới nơi đó để bà làm những cái công việc liên quan đến tình dục, đến cung cấp rượu bia cho những người trẻ tuổi này để họ làm những cái hành động trái với pháp luật và trái với luân lý. Mà vì vậy cho nên tôi mong rằng là chúng ta, những người đứng ở cái vị trí, có cái cơ hội, có cái bổn phận, phải đặt những cái kỷ luật cần thiết trong cuộc sống của các con em mình. Tôi không dám nói rằng là, tôi thật sự tôi không dám nói rằng là quý vị nên làm như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng là tất cả nó bắt đầu từ trong gia đình, để cho các con em của chúng ta lớn lên và có được một cuộc sống lành mạnh, thành công và tốt đẹp. Khi nói đến đây tôi lại nhớ đến những người trẻ tuổi trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều người thành công và trẻ tuổi lắm. À, càng ngày tôi lại càng thấy rằng là cái thế hệ sau thế hệ của chúng tôi đây sẽ là một thế hệ rất là thành công, và mong rằng là những thành công đó các con các cháu của mình, các anh các chị sẽ mang những việc đó để mà hỗ trợ cho quốc gia Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có đi đến phương trời góc bể nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là người Việt Nam hay không? Cho nên mong rằng là các bác sĩ, nhà sĩ, y sĩ, sư, tất cả những người thương làm về thương mại, những người businessman làm tất cả những cái việc này đang ở quốc gia đây hay quốc gia khác, có thể mang những kinh nghiệm và sự thành công của quý vị trở về để mà giúp đỡ cho công dân Việt Nam. Hiện giờ quý vị đã nghe tất cả những cái tin tức về những việc COVID xảy ra ở Việt Nam. Nói đến những cái việc này, nghe đến thì rất là buồn, nước mắt chảy xuống, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào làm được gì hơn là chúng ta đã làm. Mong rằng là tất cả những người đồng hương của chúng ta ở Việt Nam sẽ tìm thấy những ngày bình an trở lại và tìm được cái sự hạnh phúc nơi quê nhà họ trở về. Hôm nay tôi muốn nói về một cái hồ sơ liên quan đến good faith marriage, tức là hôn nhân có sự tin tưởng tốt. Nhiều chúng ta chưa thấy những cái việc gì nó xảy ra trong một cái sự điều tra hay là một cái sự giải quyết cho một cái hồ sơ liên quan đến good faith marriage. Cái hồ sơ này tôi mang đến cho quý vị đã được quy định mới đây thôi. Mới đây thôi mà cái hồ sơ này đi cũng đã khá lâu rồi. Sao? Thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta muốn bảo lãnh cho một người phối ngẫu thì việc đầu tiên là chúng ta phải là một người công dân Hoa Kỳ hay là một người thường trú dân. Tùy theo cái vị trí của cái người bảo lãnh và tùy theo cái việc nó xảy ra đối với cái người được bảo lãnh. Và tùy theo cái việc đó nó sẽ được giải quyết ở bộ phận nào của chính phủ, văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ hay là ở trên tòa di trú. Chúng ta thì thường nghe đến những cái trường hợp là chúng ta bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình ở Việt Nam thì mình làm giấy tờ bảo lãnh được chấp thuận, thì mình làm giấy tờ visa, làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, rồi thì là cái người phối ngẫu của mình được phỏng vấn, mọi việc xong xuôi tốt đẹp, họ qua Hoa Kỳ này định cư với mình, sống cuộc sống vợ chồng. Nhưng mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều những người đã vào Hoa Kỳ này dưới những cái dạng đi du lịch hoặc là đi học, rồi thì là tìm được một người thương yêu, rồi cái người đó bảo lãnh cho mình ở lại Hoa Kỳ này, thì mình nộp đơn vào di trú, mình xin người bảo lãnh thì làm giấy tờ bảo lãnh cho người vào Hoa Kỳ này ở lại, cái người ở lại thì xin làm giấy tờ để được chuyển diện, rồi làm giấy tờ xin đi làm. Tất cả những cái việc này quý vị nghe nhiều rồi, nói riết là cũng thế thôi. Nhưng mà tôi mang cái hoạt cảnh này để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta làm những việc này, chúng ta phải biết là chúng ta làm gì và như thế nào chứ không phải là suy nghĩ theo như cái sự suy nghĩ bình thường của quý vị. Thấy sao nói vậy người ơi? Ok. Anh này, anh vào Mỹ, anh là một cái người đi du học. Du học tức là F1 visa đúng không? Anh đi du học từ mười mấy năm trước rồi. Anh vô Mỹ thì anh được kiểm soát ở phi trường bằng cái passport, bằng cái giấy được nhập học. Rồi thì là hải quan phi trường cho anh ta bước vào Hoa Kỳ. Chúng ta gọi đó là admitted, inspected, ok, khám xét và cho phép và bước vào Hoa Kỳ. Cái việc đầu tiên đó là cái vấn đề đầu tiên là quan trọng là cho đó. Ngược lại có những người họ vào Hoa Kỳ này lén lút, họ đi qua cánh đồng, họ bơi qua sông, họ làm gì đó, họ họ lén lút thì họ không có được kiểm soát thì nó khác. Ok, rồi thì anh ấy đi học một thời gian ngắn sau anh ấy không có học nữa. Tức là khi mà mình vào đây để đi học mà mình không học nữa thì bắt đầu chúng ta ở Hoa Kỳ này không được phép. Và khi chúng ta ở Hoa Kỳ không được phép thì chúng ta sẽ bị đưa ra tòa di trú để trục xuất. Thì anh ấy được cái sự chiếu cố của Bộ An ninh Quốc gia thì anh ấy được mời ra tòa di trú để mà chánh án ở tòa di trú cứu xét cái hồ sơ của anh ta để rồi cuối cùng quyết định như thế nào đó. Thì tùy vào tình trạng của mỗi người đúng không? Có người nói tôi xin được ở lại là vì tôi ở đây quá 10 năm, tôi xin bãi cái việc trục xuất là vì tôi có được cái sự cho phép bởi cái điều luật gì đó tùy theo từng trường hợp. Vì vậy mà quý vị mới cần đến luật sư. Quý vị đến luật sư để luật sư họ nhìn vào cái hồ sơ của quý vị để mà họ trình bày cái hồ sơ của quý vị dựa trên những cái dữ kiện nó xảy ra trong cái hồ sơ của quý vị. Rồi thì cái anh này anh mới ra tòa rồi anh mới nói chánh án là đúng rồi, tôi vào đây là được cho phép nhưng mà bây giờ tôi bị mất cái dạng đó rồi, nhưng mà tôi xin tòa cho tôi được chuyển diện. Tại vì đến cái lúc này thì anh ta đã lấy một người vợ là công dân Hoa Kỳ. Và người vợ này đã nộp một cái đơn I-130 để mà xin bảo lãnh cho anh ta. Và cái đơn I-130 này đã được chấp thuận. Tại vì quý vị biết, quý vị đặt đơn I-130 vào Bộ Di trú Hoa Kỳ, quý vị bảo lãnh, chồng bảo lãnh cho vợ, thì chúng ta chứng minh cái tờ giấy hôn thú. Thế thôi là họ chấp thuận à. À, rồi nếu mà cha bảo lãnh cho con thì chứng minh bằng tờ giấy khai sinh. À, anh chị em bảo lãnh cho nhau thì chứng minh bằng tờ giấy khai sinh của anh chị em cho thấy là cùng cha cùng mẹ hay cùng cha khác mẹ. Cái gì đó thì tôi không biết nhưng mà trình bày mà đúng thì họ sẽ chấp thuận. Nhưng đó mới là chỉ là bước đầu thôi. Họ chấp thuận cái đơn bảo lãnh đó của anh ta. Xin lỗi, họ chấp thuận cái đơn bảo lãnh của vợ anh ta đối với anh ta. Nhưng mà họ không có giải quyết cái việc trục xuất. À, xin lỗi, cái việc chuyển diện. Tôi cứ nói tại vì cái nhiều quá nhiều kiến thức trong đầu của tôi nghe bây giờ. Họ không có giải quyết cái việc chuyển diện ở văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ tức là USCIS là bởi vì anh ta đang ở trên tòa Immigration Court, anh ta đang ở trên tòa di trú thì anh ta đã đến tòa. Cái người công tố viên của an ninh quốc gia có quyền nói tôi không muốn bãi bỏ cái việc trục xuất này, tôi muốn giải quyết cái việc này trên tòa. Hoặc là có quyền nói rằng là thôi để cho anh ta trở về văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ để anh ta làm để anh ta làm cái quá trình chuyển diện. Cái người công tố viên này rất là tốt, tôi nghĩ cô ta hay là anh ta tốt, tại vì họ nói rằng là thôi để cho ông ấy trở về di trú đi để ông làm đi, đừng có tiếp tục cái hồ sơ ở trên tòa nữa. Nhưng mà quý vị biết đó hả? Có những người công tố viên họ nói không, tôi muốn giữ cái hồ sơ ở trên tòa. Tại vì nếu họ không chứng minh được cái hồ sơ này là một cuộc hôn nhân thật sự thì chúng tôi muốn đi tới để mà làm gì, để làm việc trục xuất cái đó. Nhưng khi cái người công tố viên bằng lòng cho anh ta được trở lại di trú quốc gia Hoa Kỳ để mà phỏng vấn để làm chuyển diện thì anh ta từ chối, anh ta nói thôi tôi muốn được chánh án cho tôi làm việc này. Tức là chánh án ở trên tòa di trú có quyền nghe cái hồ sơ trình bày dữ kiện chứng kiến chứng chứng cứ của quý vị để mà chứng nhận rằng là cái việc quý vị có công dân có người vợ hay người chồng là công dân Hoa Kỳ đó là một cuộc hôn nhân thật sự. Và bây giờ tôi đưa quý vị đi qua cái màn ảnh để quý vị có thể tưởng tượng ra rằng là ở trên tòa di trú chuyện gì xảy ra. Ok, thì khi ra đến tòa di trú cái ngày đó là cái ngày chúng tôi gọi là cái ngày sử ha. Thì anh này anh đã xuất hiện lên tòa di trú và người vợ của anh ta và người mẹ vợ của anh ta. Tức là anh ta có hai người nhân chứng, người vợ và người mẹ vợ. Lẽ nhiên anh phải có người vợ chứ, không có người vợ thì sao chứng minh được là anh ấy sống với cái người này là vợ là chồng. Rồi anh phải có người mẹ vợ, tại vì anh phải chứng minh là làm sao anh ấy có được cái người vợ này làm vợ của anh ta, và người mẹ vợ này sẽ khai cái gì. Lẽ nhiên bà ta sẽ khai là hai người này là vợ chồng, đúng không? Suy nghĩ thường như vậy là đúng rồi, nhưng mà đi vào chi tiết nó như thế nào, đó là cái vấn đề. Và đó là cái việc mà quý vị phải biết rằng là chuyện này nó phải được biết trước khi quý vị đi vô tòa hoặc đi vào phỏng vấn. Anh này anh ấy vô trong tòa, anh ấy thưa tòa, anh sống ở cái building số này và anh sống ở cái apartment số này. Ví dụ như apartment số 2 đi, ok? Và anh ở cái địa chỉ building số này. Và anh ta nói rằng là anh và vợ của anh ta lấy nhau ngày đó, tháng đó, năm đó. Lẽ nhiên rồi, tại vì nằm trên tờ giấy hôn thú mà. Ai 130 đã được chấp thuận rồi thì tờ giấy hôn thú nằm trong bộ di trú của Hoa Kỳ và nằm trong cái hồ sơ của anh ta, thì chánh án cũng thấy như vậy. Bây giờ đi vào chi tiết, anh nói anh sống ở cái nơi này với vợ của anh ta từ khi anh ta lấy vợ. Tại sao không? Lấy vợ thì phải ở cái nơi một chung với nhau hai vợ chồng, đúng không? Xong rồi anh nói rằng là vợ anh ta và anh ta khai thuế chung với nhau. Vợ chồng thì phải khai thuế chung với nhau. Nhưng mà anh ta nói rằng là nhưng mà cái năm đó đó tôi không có khai chung với vợ tôi, mặc dù tôi còn vợ nhưng tôi khai riêng. Anh ta nói rằng là anh ta có một người con với một cái sự liên hệ với người phụ nữ trước. Và con của anh ta sống với anh ta trong mùa hè. Người vợ mẹ vợ của anh ta thưa với chánh án rằng là bà ta sống ở thành phố này, tiểu bang này. Bà ta sống với anh ta và con gái của bà ta. Xin lỗi, bà ta nói rằng là anh ta và con gái của bà ta đã lấy nhau được 4 năm rồi. Và vì anh ta làm việc với bà ta ở cái công ty đó thì bà ta giới thiệu anh ta cho con gái của bà ta và họ đã là bồ bịch 1 năm trước khi họ tiến đến hôn nhân. Quý vị biết, đi vào cái cuộc phỏng vấn đó nó rất là nhiều chi tiết. Cái người phỏng vấn mình đó là một nhân viên của Bộ Di trú Hoa Kỳ hoặc là chánh án hay là công tố viên của chính phủ, họ có thể hỏi mình bất cứ câu hỏi gì. Tất cả những cái câu trả lời đó phải đến từ cái con tim của quý vị, phải đến từ trong cái bụng của quý vị, tại vì chính quý vị là cái người đã ảnh hưởng đến những cái câu trả lời đó, vì quý vị sống cái cuộc sống đó. Nếu chúng ta tạo ra những cái câu trả lời đó thì tôi bảo đảm với quý vị vào lúc đó quý vị sẽ không nhớ và không trả lời được như vậy đâu. Thì cái người vợ của anh này bắt đầu là nhân chứng. Cô ta nói, cô ta còn trẻ lắm, lúc đó cô ta còn trẻ lắm. Cô ta nói rằng là cô ta không có đi làm, nhưng mà cô ta đã có đi làm vào những năm trước. Làm việc gì đó đó. Cô ta nói rằng là cô ta gặp cái anh này bởi vì mẹ của cô ta giới thiệu anh này cho cô ta. Và họ đã lấy nhau được 4 năm rồi. Và cô ta nói rằng là cô ta sống ở cái building, cái tòa building số mấy. Và ở cái căn hộ số mấy, quý vị có biết hai cái con số đó nó không hợp với hai cái con số anh này anh khai. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Nếu hai người sống ở một địa chỉ thì tại sao cô lại nói một số khác mà anh nói một số khác? Đây là một trong những cái sự sai lầm xảy ra nhiều nhất trong những cái cuộc phỏng vấn, vì hai người không có hiểu nhau và cũng có thể là không có sống chung với nhau. Chánh án mới phải hỏi lại cho nó chắc chắn là cô này cô đã khai như thế. Và cô này cô bắt đầu cô lại khai số khác. Tại vì đến lúc này thì cô nói sai rồi. Và cô nói là cô ấy không có phát âm được cái tên đường. À, chuyện này xảy ra rất là nhiều cho những người ở Việt Nam nhé. Khi tổng lãnh sự hỏi cái người vợ, thế thì chồng cô làm ở đâu? Tôi không biết, tôi không nói được, tôi không nhớ, tôi không biết nói tiếng Mỹ. No, cái đó không phải là cái lý do. Không biết thì quý vị phải học viết hay là học đánh vần. Khi đi phỏng vấn, quý vị có người thông dịch tiếng Việt Nam ở bên Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, và thậm chí cái người phỏng vấn quý vị cũng nói tiếng Việt Nam có lẽ rành hơn mình nữa. Trên đừng nói mình không biết, không phải mình nói mình không biết là kể như xong đâu, hoặc là mình nói mình không hiểu tiếng Mỹ là kể như xong đâu. Ok, rồi chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Chính An hỏi vậy thì cô ở đó bao lâu và như thế nào? Tất cả những cái chi tiết này nó dựa trên quý vị sống chung với nhau là vợ chồng. Nếu quý vị không có câu trả lời như nhau thì quý vị có phải là vợ chồng không? Đây có phải là một cái good faith marriage không, thưa quý vị? Tôi tin rằng là không. Ngay cả người phỏng vấn quý vị cũng sẽ biết là không. Rồi cô ta còn nói nhiều nữa, càng đi sâu vào vấn đề, quý vị càng nói sai. Khi mà quý vị càng nói sai thì càng nhiều câu hỏi, và khi quý vị càng nhiều câu hỏi thì cái câu chuyện nó lại càng đi sâu thêm nữa và đi xa thêm nữa và đi sai thêm nữa. Vì vậy quý vị biết không, Chánh Án đã từ chối cái đơn chuyển diện của anh ta và ra lệnh trục xuất anh ta. Anh ta kháng cáo. Anh ta kháng cáo. Anh ta nói Chánh Án không có đủ thẩm quyền để giải quyết việc này. Cái câu phản đối này sai, hoàn toàn sai. Anh ta đã được cái cơ hội để trở về di trú vào công dân Hoa Kỳ để được phỏng vấn thì anh ta từ chối. Chánh án ở trên tòa di trú hoàn toàn có quyền để duyệt cái hồ sơ chuyển diện của quý vị. Và cả hai cái việc làm nó khác, nó y như nhau, chỉ là chúng ta xin chuyển diện được phỏng vấn ở văn phòng di trú hoặc là xin chuyển diện được phỏng vấn ở trên tòa di trú, chỉ có vậy thôi. Cái chính là chúng ta có chứng minh được cái cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân thật sự hay không. Tại sao người vợ lại nói ồ cái xe đó đó hả, nó nằm ở nhà tôi không có lái mà ông cũng không có lái, nó đậu ở trước cửa thôi à. Thế tại sao cái người chồng lại nói ồ cái xe đó tôi đưa cho cái người em của tôi, người em của tôi lái cái xe đó. Vậy thì hai người này có sống chung trong một căn nhà hay không? Tất cả những cái lý do đưa ra mà một cái chi tiết sai là hoàn toàn cái hồ sơ này không còn được cứu xét như nó mong muốn nữa. Ok, chánh án ở tòa di trú không từ chối cái đơn chấp thuận của di trú là cái người bảo lãnh cho cái người được bảo lãnh, tức là cái đơn I-130. Chánh án không có động đến cái hồ sơ đó. Chánh án chỉ nói đến cái hồ sơ chuyển diện, và chánh án ở trên tòa di trú hoàn toàn có cái quyền để mà phỏng vấn và để mà làm những cái việc liên quan đến chuyển diện của cái người xin được chuyển diện khi họ đang nằm trong tình trạng bị trục xuất. Và nó còn nhiều những cái lý do khác nữa. Mà chánh án cũng có quyền quyết định rằng là cái lời khai của cái người nhân chứng đó có đủ tin tưởng và có thuyết phục được chánh án rằng là cái việc này nó đã xảy ra như thế này hay như thế kia hay không. Vì cái bổn phận thuyết phục chánh án đó là bổn phận của cái người muốn xin chuyển diện chứ không phải là bổn phận của cái người công tố viên. Quý vị có làm được những cái việc này hay không? Những người mà không phải là luật sư, họ không có suy nghĩ như thế. Họ suy nghĩ rất là khác. Và vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, những việc liên quan đến lương của quý vị, lương đi làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947 7717, số điện thoại của văn phòng chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center đối diện với Costco. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự giáo viên ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi rất nhiều. Đi xe cẩn thận nhé quý vị. Đừng có chạy mau mà cũng đừng có chạy quá chậm, chạy đúng tốc độ, đi đâu thì đi sớm một chút rồi về cho nó an toàn nhé. Rồi cảm ơn Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư nhiều. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15 luôn.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị. Dạ.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an.